Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 185 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 22 tháng 7 năm 2000. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 25, đếm ngược hàng thứ tư. Khoa đề này là trí quang diệu dụng. Trong đoạn kinh văn này chia ra bốn đoạn nhỏ để giảng giải. Nguyện ngã trí huệ quang phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Đến đây là một đoạn. Trong đoạn kinh văn trước là nói về vô lượng thọ, còn đoạn kinh văn này là nói về vô lượng quang. Vô lượng thọ là nói về thể, vô lượng quang là nói về tướng dụng. Thể tướng dụng lưu lộ ra vô lượng vô biên đức năng, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đời nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo nói: A Di Đà Phật, 48 nguyện, mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh. Chúng ta từ trong bài kệ này có thể lãnh hội được lời của Đại sư nói là có ý cứ, không phải là tùy tiện mà nói. Trong đoạn kinh văn này, hai câu đầu là nói huệ quang phổ chiếu. Đây là A Di Đà Phật lúc Ngài thành Phật phát đại nguyện. Ngài đã thực hiện được nguyện này. Quang minh của Phật đích thật là phổ chiếu mười phương cõi nước. Không những là quang minh của Phật, mà sắc tướng của Phật và âm thanh của Phật thảy đều phổ biến pháp giới. Chúng ta phàm phu không nhìn thấy, không nghe được, chính bởi vì vọng niệm của chúng ta quá nhiều, thường hay vọng động, nên không thể lãnh hội được. Nếu như vọng niệm ít đi, tâm ít vọng động, thì cũng có người nhìn thấy Phật quang, nghe được âm thanh của Phật. Chỉ cần tâm được yên tĩnh thì có thể nhìn thấy Phật quang. Sau đó chúng ta mới thật sự lãnh hội được trí huệ đức năng của Phật đích thật là khắp hư không pháp giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có. Cái đạo lý này trong kinh Đại Thừa có nói rất nhiều. Phật có thể hiện ra cho một số người nhìn thấy, nhưng cũng có số người không thấy Phật hiện ra. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói là tâm hiện thức biến, tức duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trước mắt chúng ta không có lìa khỏi sắc tướng, hay nói cách khác, lục căn của chúng ta không có lìa khỏi cảnh giới lục trần. Cho nên lục căn và lục trần đều là sở hiện sở biến. Trong kinh Đại Thừa cũng có nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu chúng ta không nghĩ đến Phật thì Phật không hiện ra. Chúng ta nghĩ đến cảnh giới nào thì cảnh giới đó hiện ra. Những cảnh giới đó đều là đức năng, trí huệ, quang minh trong tự tánh. Do trí huệ, quang minh biển hiện ra cảnh giới hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hai chữ phổ chiếu này ý nghĩa rất sâu. Mười phương cõi nước, tức nay gọi là hư không pháp giới. Phổ là bình đẳng, là thanh tịnh. Bình đẳng thanh tịnh gọi là phổ. Cổ đức có nói Phật quang có thể phá vô minh phiền não, cho nên gọi là trí huệ quang. Trí huệ quang cũng là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Chúng ta đọc trong kinh này nói trí huệ quang là vô lượng quang, cũng gọi là vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ra 12 cái danh hiệu đều là biệt danh của vô lượng quang. Vì sao lại có nhiều danh hiệu như vậy? Từ trong những danh hiệu này thì chúng ta có thể lãnh hội được hàm nghĩa của vô lượng. Đương nhiên 12 cái danh hiệu này chỉ là nêu ra tỷ dụ để nói. Trên thực tế ngôn ngữ không có cách nào diễn tả được, nói không hết. Phật quang đích thật có thể phổ chiếu. Bây giờ chúng ta muốn hỏi, Phật quang có thể phổ chiếu khắp nơi, tại sao bây giờ chúng ta không thấy được? Thật ra tất cả chúng sanh đều đang tắm gội trong ánh quang minh của Phật. Chỉ vì phiền não tạp khí của chúng sanh quá nặng, cho nên vẫn chưa phát giác được. Phật Bồ Tát từ bi đến chỗ cùng cực, các ngài đối với những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, dùng trí huệ quang chuyển biến thành một phương pháp khác, chính là ngôn ngữ. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, từng chữ từng câu đều là trí huệ quang, đều là phổ chiếu mười phương cõi nước. Phật diệt độ đã 3.000 năm rồi. Tuy ngày nay Phật không còn tại thế, nhưng kinh điển của Phật vẫn còn lưu lại trong thế gian. Chúng ta triển khai kinh điển chính là Phật quang phổ chiếu. Chúng ta đọc tụng là trí huệ quang hiện tiền. Chúng ta nghiên cứu thảo luận cũng là trí huệ quang hiện tiền. Chúng ta giảng giải cũng là trí huệ quang hiện tiền. Trí huệ quang hiển hiện rõ rệt nhất là y giáo phụng hành. Quý vị, quả nhiên y giáo phụng hành thì vô lượng quang, thì vô lượng quang thọ của Phật, quý vị sẽ thời thời khắc khắc bất cứ chỗ nào cũng có thể tiếp nhận được. Sau đó quý vị thật sự tin sâu, đây là sự thật không phải giả. Kế tiếp là một bài kệ nói về tác dụng của Phật quang tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Bài kệ này đối với hiện nay chúng ta mà nói rất là quan trọng. Những lời giáo huấn của Phật có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ tam cấu. Tam cấu tức là biệt danh của tam độc tham sân si. Minh, minh là vô minh, vô tri. Vô minh phiền não tức là si. Cái gì gọi là vô minh? Đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh không hiểu rõ thì gọi là vô minh. Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta vốn là thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vốn là thông đạt hiểu rõ, vì sao bây giờ trở thành không hiểu rõ? Cái vấn đề này tại trong Phật pháp gọi là đại vấn, tức là vấn đề lớn, là vấn đề căn bản. Hiện nay các đồng tu học Phật chúng ta, nhiều người đều có cái nghi hoặc này. Lúc Phật còn tại thế, trong nhóm đệ tử, những người có nghi hoặc như vậy không ít. Tại trong hội Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lầu Na thì nêu ra vấn đề này. Đức Thế Tôn giải đáp một cách tường tận tại quyển thứ tư trong kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta đọc kinh phải chú tâm mà lãnh hội, xem quý vị có thật sự tìm được đáp án hay không. Chẳng những Phật nói như vậy, các bậc đại thánh đại hiền, cổ kim trung ngoại cũng đều nói như vậy. Chúng ta đọc trong sách lịch sử, các ngài cũng chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng giao đàm với nhau. Thế nhưng cách nói, cách nghĩ của họ hầu như hoàn toàn giống nhau. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu: kiến giải anh hùng thấy đều giống nhau. Như sách của nhà Nho, bài Đại học trong Tứ Thư, vừa mở đầu thì nói: đại học chi đạo tại minh minh đức. Ba chữ minh minh đức này ý nghĩa cùng với bài kệ này hoàn toàn tương đồng. Minh đức là bản hữu, tức vốn có. Minh đức là một danh từ, là bản hữu. Bây giờ thánh nhân dạy chúng ta, ông phải minh minh đức. Hay nói cách khác, bây giờ chúng ta không rõ minh đức, cho nên phải thêm một chữ minh. Tức minh minh đức, trong thiền tông gọi minh minh đức là minh tâm kiến tánh. Tại trong Phật Pháp gọi là phá căn bản vô minh. Mục đích Đại học Chi Đạo ở tại đâu? Ở tại phá căn bản vô minh. Tại thân dân, tức là thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, dùng minh đức để sinh hoạt, tức sống cuộc sống như chư Phật Bồ Tát. Bởi vì không rõ minh đức, nhà Phật gọi là vô minh, cho nên quý vị mới nổi dậy tham sân. Tham sân tức là vô lượng vô biên phiền não. Thuận theo ý niệm vọng tưởng của mình mà nổi dậy lòng tham. Không hợp ý của mình thì nổi dậy sân hận. Phiền não có nhiều đi nữa cũng không ngoài hai chữ tham sân. Phiền não từ đâu mà có? Từ vô minh mà có. Ở chỗ này thì Phật chỉ dạy cho chúng ta, chỉ có nương vào trí huệ quang của Phật thì mới có thể tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Ý nghĩa của câu này Quý vị nghe có hiểu hay không? Nói rõ hơn một chút là nhất định phải nương theo lời giáo huấn của Phật thì chúng ta mới có thể đoạn phiền não, mới có thể khôi phục lại trí huệ quang minh vốn có trong tự tánh. Trí huệ quang minh của chúng ta, phước đức vô lượng của chúng ta hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy. Ngài có vô lượng thọ, chúng ta ai nấy đều có vô lượng thọ. Vì sao ngày nay lại trở thành nông nỗi này đều bị vô minh hại, đều bị phiền não hại? Chỉ cần phá được vô minh thì đã đoạn phiền não, chúng ta hoàn toàn khôi phục lại trí huệ đức năng của mình. Công đức giáo hóa của Phật Bồ Tát thì là viên mãn. Câu thứ nhất, tiêu trừ tam cấu minh. Là dạy cho chúng ta tu học, tu học về căn bản. Căn bản là nền tảng, cho nên phải đoạn trừ phiền não. Câu thứ hai, minh tế chúng ách nạn. Minh là hiểu rõ, cũng có nghĩa là thành tựu. Tế là cứu tế. Trong nhà Phật gọi là rộng độ chúng sanh. Ách nạn là nói về quả báo. Tam cấu minh là nói nghiệp nhân. Quý vị đã có nghiệp nhân này thì đương nhiên có tai nạn. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này, thiên tai nhân họa. Xảy ra liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Những tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng như Phật tại trong kinh đã nói, thế gian này là ngũ trược ác thế. Có thể nói hiện tại trược ác đã đến chỗ cùng cực. Hiện tại khắp nơi đều có thiên tai nhân họa. Trong thế gian này cũng có rất nhiều người giàu lòng từ bi. Họ muốn phát tâm từ bi để cứu vãn tai nạn. Cứu như thế nào đi nữa cũng cứu không được. Càng cứu hình như tai nạn càng nhiều, càng nghiêm trọng. Chúng ta hãy xem hiện nay có những nhân vật chính trị trong thế gian này, họ đều hô khẩu hiệu cứu nước, cứu dân.
Cứu
Còn các nhà từ thiện, các nhà tôn giáo, họ đều cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Họ đã cầu nguyện bao lâu rồi? Bắt đầu từ xưa cho đến ngày nay cũng chưa thực hiện được hòa bình. Hình như không có cảm ứng. Thế nhưng nhân loại hâm mộ thế giới hòa bình cũng không có suy giảm, vẫn còn đang mong cầu, vẫn còn đang cầu nguyện. Ngày nay chúng ta đọc trong kinh này đã thấy có một phương pháp. Thật sự muốn thực hiện hòa bình trong thế gian này, chúng ta nhất định phải nương vào trí huệ quang của Phật để tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Đây là phương pháp hữu hiệu. Cho nên chuyện này chính trị làm không được, quân sự võ lực cũng làm không được, kinh tế khoa học kỹ thuật cũng làm không được. Vì vậy chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải xuất gia. Ngài biết rõ, hiểu rõ chánh trị không thể giải quyết được vấn đề. Tuy Ngài có bối cảnh chính trị rất tốt, nhưng Ngài đã buông bỏ. Hết thảy tất cả ngành nghề trong thế gian, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết được vấn đề. Sau cùng Ngài chọn nghề nào? Ngài xuất gia tu hành hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi con đường này. Con đường này tức là trong bài kệ này đã nói, Ngài đi con đường của cổ Phật đã đi, thuận theo lời giáo huấn của cổ Phật. Trước tiên tự mình đoạn phiền não. Để mở mang trí huệ chân thật, sau khi đã đoạn hết phiền não thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Trong Phật môn thường nói phiền não nhẹ trí huệ trưởng. Huống chi là Thích Ca Mâu Ni Phật đã đoạn hết vô minh phiền não, trong tự tánh không có chút chướng ngại, cho nên trí huệ quang minh vốn có trong tự tánh thảy đều hiện ra hết. Ngài đã tiêu trừ tam cấu minh, Ngài mới có năng lực giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian. Giả lại, Ngài hiện thân thuyết pháp, làm tấm gương cho chúng ta thấy. Làm như thế nào? Trước tiên phải nhìn thấu, buông bỏ. Ngài làm tấm gương, nhìn thấu buông bỏ cho chúng ta thấy. Cuộc sống của Ngài, nếu theo cách nhìn của người thế gian chúng ta, đó là cuộc sống rất khổ. Kiến giải của người phàm phu chúng ta đều nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế cuộc sống của Ngài rất khoái lạc tự tại. Lời tôi nói người nghe hiểu không nhiều. Nhưng đây là sự thật, không phải giả. Cuộc sống của Phật là hạnh phúc nhất, khoái lạc nhất. Trong thế gian, cuộc sống của Ngài, cuộc sống của Phật, một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây là cuộc sống khoái lạc nhất. Còn chúng ta thì cảm thấy cuộc sống đó rất cực khổ. Chúng ta thì nhất định ăn mặc đầy đủ, phải ở nhà tốt, phải ăn uống có dinh dưỡng. Đây là gì? Đây là lòng tham sân. Chúng ta sống cuộc sống tham sân, còn Phật thì không có tham sân si mạng. Chúng ta sống cuộc sống tham sân si mạng, quý vị nên biết phải trả giá rất nhiều. Kết quả của sự trả giá đó tức là phải lưu chuyển trong sanh tử vô lượng kiếp. Chúng ta phải trả giá thê thảm đau khổ như vậy mà tự mình không biết. Cuộc sống của chư Phật Bồ Tát thanh tịnh tự tại là cuộc sống giải thoát. Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện ở Trung Quốc, Nhan Hồi là học trò của Khổng Lão Phu Tử cũng làm thị hiện cho chúng ta. Khổng Lão Phu Tử khen ngợi Nhan Hồi, tuy cuộc sống của Nhan Hồi rất là nghèo khổ, ở nhà tranh vất đá, ở nhà tranh vất đất, ăn uống giản dị, nhưng cuộc sống của Nhan Hồi vô cùng vui sướng. Do đây mới biết hai chữ khổ vui người hiện nay có thể nhận thức cũng không nhiều. Người hiện nay họ lấy khổ làm vui. Cái gì gọi là vui họ cũng không biết. Họ vui trong khổ, họ lấy khổ làm vui. Họ vui trong tam đồ, đây gọi là vô minh. Họ ngu si đến chỗ cùng cực. Bây giờ xảy ra vấn đề, làm thế nào để đoạn tham sân si? Mỗi một vị đồng tu học Phật chúng ta đều muốn đoạn tham sân si, nhưng đoạn không được. Do nguyên nhân gì? Là vì quý vị không chịu tiếp nhận sự giáo dục trí huệ của Phật. Quý vị không hiểu rõ chân tướng của lục đạo luân hồi, cho nên quý vị mới bị mê trong lục đạo luân hồi, lấy khổ làm vui. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Khi biết được nguyên nhân thì chúng ta có phương pháp để tiêu trừ nguyên nhân đó. Tiêu trừ như thế nào? Tức là tiếp nhận sự giáo dục trí huệ của Phật Bồ Tát. Phải tiếp nhận bằng cách nào? Trong kinh điển đã nói rất nhiều. Quý vị phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, tức là quý vị thật sự đã tiếp nhận. Hay nói cách khác, mỗi ngày quý vị phải đọc tụng kinh điển. Vừa rồi quý vị cũng nhìn thấy một số người đến đạo tràng này, có hơn 20 mấy vị, họ đều là tín đồ của Hồi giáo. Họ đến thăm viếng tham quan đạo tràng cư sĩ Lâm chúng ta. Hai mươi mấy vị tín đồ Hồi giáo này là đến từ các quốc gia khác. Có vị từ Trung Quốc đến, có vị từ Úc Châu đến, cũng có những vị từ Nhật Bản, Phi Lập Tân. Và Thái Lan đến, họ đến đạo tràng cư sĩ Lâm để thăm viếng tham quan. Họ cũng muốn hiểu thêm về Phật giáo chúng ta. Họ hỏi tôi, trong đạo tràng này vì sao có thờ Phật Bồ Tát nhiều như vậy? Còn họ thì chỉ tin có một vị chân thần. Họ muốn hiểu rõ chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo. Cho nên tôi dành một ít một chút thời giờ để giải thích cho họ biết. Tôi nói rằng Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo. Tất cả chư Phật Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo đều là ý nghĩa rất sâu xa trong nền giáo dục của Phật giáo. Cũng là ý nghĩa biểu pháp. Như tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật được thờ ở trước mặt chúng ta đây. Mối quan hệ giữa chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò. Cho nên Phật giáo không phải là tôn giáo. Chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy, là bổn sư, tức vị thầy căn bản, là vị thầy đầu tiên sáng lập nền giáo dục này. Chúng ta tôn xưng Ngài là bổn sư, còn chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Mối quan hệ giữa chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò. Chư Bồ Tát cũng là học trò của Phật. Như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Ngài Văn Thù Phổ Hiền đều là học trò sớm nhất của Phật. Bây giờ chúng ta cũng là học trò của Phật. Thì quý vị đã hiểu, số Bồ Tát đó đều là huynh trưởng của chúng ta. Thầy và học trò, bạn học đều là bình đẳng. Cho nên Phật Pháp là nền giáo dục bình đẳng. Tôi nói cho họ biết Phật Pháp là bình đẳng. Thì họ lại hỏi, chư Phật Bồ Tát có mối quan hệ gì với thần? Quý vị có tôn kính thần hay không? Chúng tôi rất tôn kính thần. Tôi liền nêu ra một tỷ dụ. Có số tôn giáo trên thế gian này, họ chỉ thừa nhận có một vị chân thần, chỉ duy nhất chân thần. Cũng có những tôn giáo khác, họ tôn kính rất nhiều vị thần. Có xung đột hay không? Không có xung đột. Phật nói cho chúng ta biết, những số chúng thần đó giống như những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội hiện nay của chúng ta vậy. Mỗi một quốc gia chỉ có duy nhất một vị chân thần, tức là một vị tổng thống. Đó là nhất thần luận. Ngoại trừ tổng thống ra, còn có bộ trưởng, còn có tỉnh trưởng, còn có thị trưởng. Đây là chúng thần, tức là đa thần luận. Trong kinh nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Vậy chư Phật Bồ Tát rốt cuộc là gì? Chư Phật Bồ Tát là những người tình nguyện làm công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Họ không phải là những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội. Họ cũng không phải là tổng thống, cũng không phải là bộ trưởng, cũng không phải là thị trưởng. Cho nên họ không phải là thần. Nhưng chúng ta rất tôn kính thần. Chúng ta vì thần phục vụ. Chúng ta cũng tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Vì tất cả chư Phật Bồ Tát và chúng thần đều là bình đẳng. Cho nên chư Phật Bồ Tát là đề xướng giáo dục. Chỉ có giáo dục thì mới có thể an định xã hội, mới giúp được chúng thần, mới giúp được những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội. Công việc này rất vĩ đại, công việc này vô cùng có ý nghĩa, rất là có giá trị. Cho nên chỉ có trí huệ chân thật, chỉ có người từ bi chân thật mới chịu làm công việc như vậy. Quý vị hãy xem người sáng lập của mỗi một tôn giáo như các ngài Giê-xu, Mô-ha-mắt cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đều giống nhau. Các ngài không làm nhà lãnh đạo chính trị, cho nên hết thể các tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Hết thể các tôn giáo đều khuyên người đoạn ác tu thiện. Thế nhưng đối với những đạo lý này thì Phật giáo nói được thấu triệt nhất, nói được tường tận nhất. Kinh điển của Phật giáo rất phong phú, mọi người đều công nhận điều này. Kinh điển của bất cứ tôn giáo nào cũng không nhiều bằng kinh điển của Phật giáo. Kinh điển của Phật giáo giống như một trường đại học có đủ các môn học. Bên trong thấy đều có đủ các khoa, một môn cũng không thiếu. Trong Phật giáo có nói đến tôn giáo, nhưng Phật giáo không phải là tôn giáo. Trong Kinh Phật có nói đến triết học, nhưng Phật giáo không phải là triết học. Phật giáo bao gồm hết tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Phật giáo là trí huệ cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí huệ chân thật thì chúng ta mới có thể đoạn trừ được ý niệm tham sân si. Nền giáo dục của Phật nhất định phải xây dựng trên chánh tri chánh kiến. Quý vị hãy đọc Kinh Pháp Hoa, chủ yếu nói những gì? Là nói nhập Phật tri kiến. Tri kiến của Phật là tri kiến chính xác. Ngày nay chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh đã nghĩ sai, đã nhìn sai. Sự nghĩ sai, nhìn sai này gọi là tà tri tà kiến. Vì tà tri tà kiến này chỉ đạo cho chúng ta, cho nên chúng ta đã làm sai, cũng nói sai, khiến cho chúng ta phải chịu rất nhiều khổ nạn trong lục đạo. Nếu tư tưởng kiến giải của chúng ta chính xác, tất nhiên sẽ chỉ dẫn lời nói hành vi của chúng ta cũng chính xác. Chúng ta tạo tác là thiện nghiệp thì cảm được quả báo nhất định là giống như cực lạc thế giới, giống như hoa tạng thế giới, thì nhất chân pháp giới của chư Phật sẽ hiện ra. Do đây mới biết chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Phật là điều rất quan trọng. Tiếp nhận sự giáo dục nhất định phải tiếp nhận sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền và chư Phật Bồ Tát. Phải khẳng định đây là sự giáo dục trí huệ chân thật. Phải nhiệt tâm mà cầu học. Người thông thường nói sự giáo dục của thánh hiền nhân, mục đích của sự giáo dục chỉ hướng là làm thánh hiền. Nếu chúng ta không lập chí làm Phật, làm Bồ Tát, thì sự giáo dục này dù quý vị có đạt được chỉ là giới hạn. Cho nên con người không thể không có chí, nhất định phải lập định chí hướng. Chúng ta học Phật phải học giống như Phật vậy. Phật không có tham sân si. Chúng ta có tham sân si thì không giống Phật. Chúng ta muốn hỏi vì sao chúng ta học không giống. Thật ra Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta. Phật dạy chúng ta đoạn phiền não bắt đầu đoạn từ đâu? Vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Ba thứ phiền não này giống như chúng ta mặc y phục vậy. Vô minh phiền não là cái áo thun sát bên thân, là mặc bên trong. Còn trần sa phiền não là chiếc áo mặc bên ngoài. Kiến tư phiền não là chiếc áo bên ngoài nhất. Khi quý vị cởi áo, trước tiên nhất định phải cởi chiếc áo bên ngoài nhất, không thể cởi bên trong trước. Kiến tư phiền não có 10 đại loại. Thứ nhất, loại thứ nhất là thân kiến. Chúng ta có cởi bỏ loại thứ nhất hay chưa? Dùng lời hiện nay mà nói, gọi thân kiến là gì? Là tự tư tự lợi. Loại thứ nhất là tự tư tự lợi. Nếu chúng ta không cởi bỏ thì không thể vào được cửa. Phật ví như một cái nhà lớn, lớn như hoàng cung vậy, có cả ngàn cánh cửa. Đây là cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất mà quý vị không vào được, thì quý vị làm sao thấy được nét đẹp trong hoàng cung? Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ buông bỏ tự tư tự lợi. Chỉ cần có tự tư tự lợi thì trong tâm chúng ta phải hiểu rõ, khi đã nghe những lời dạy của Phật, khẳng định mình là hạng phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng. Khẳng định mình đang sống trong vô minh phiền não, khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình. Đây là then chốt mà chúng ta học Phật không thể vào được cửa Phật. Điều đầu tiên chúng ta phải buông bỏ thân kiến. Tôi nghĩ có nhiều người đọc kinh Kim Cang giả lại đọc rất thuộc lòng. Và tại trong kinh này có nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có ngã tướng, đây là điều đầu tiên. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải Bồ Tát. Hễ có ngã tướng thì chẳng phải Bồ Tát. Do đây mới biết điều kiện của Bồ Tát. Điều kiện thứ nhất là vô ngã tướng. Vô ngã tướng tức là không có tự tư tự lợi, thì người này mới là Bồ Tát. Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là học trò của Phật. quý vị mới thật sự là học trò của Phật, là đệ tử Phật. Nếu quý vị không buông bỏ thần kiến thì quý vị chỉ là mượn danh nghĩa đệ tử Phật, không phải là chân chánh đệ tử Phật. Chỉ có tên mà không có thật. Nếu là chân chánh đệ tử Phật, mức độ thấp nhất phải phá ngã tướng. Quý vị không thể không hiểu đạo lý này. Nếu chúng ta thật sự nghe theo lời dạy của Phật mà chịu buông bỏ tự tư tự lợi, thì khởi tâm động niệm, tất cả hành vi không còn nghĩ đến cá nhân mình nữa, thì quý vị có thể vào được cửa Phật. Tuy phía trước vẫn còn có chướng ngại, nhưng dễ phá. Quan ngại thứ nhất khó phá nhất. Chúng tôi thường nói quan ngại thứ nhất là cổ chai, không dễ gì đột phá. Hễ đột phá được quan ngại này thì tham sân si mạng tự nhiên sẽ ít đi. Tuy chưa đoạn hết nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Lúc đó quý vị trí huệ tăng trưởng. Nếu không thể đột phá quan ải này thì chắc chắn không có trí huệ. Nhà Phật thường nói quý vị sẽ có thông minh nhưng không có trí huệ. Thông minh khác với trí huệ. Nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Quý vị chỉ có thế trí biện thông, quý vị không có trí huệ chân thật. Phải đoạn phiền não thì mới có trí huệ chân thật. Đã đoạn hết phiền não thì trí huệ bát nhã trong tự tánh hiển lộ ra. Phật dạy chúng ta phải mở mang trí huệ. Phật không dạy chúng ta học thế trí biện thông. Tại vì sao? Vì thế trí biện thông chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại sanh ra nhiều chuyện phiền phức, tạo tác nghiệp chướng càng nặng, tương lai thì đọa lạc càng khổ. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Quả báo của thế trí biện thông là trong tam đồ. Do đây mới biết sự giáo dục của Phật chúng ta không thể không học. Quý vị thật sự muốn giác ngộ, muốn thoát khỏi tam ác đạo, muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, chỉ có sự giáo dục trí huệ của Phật thì mới có thể giúp được. Thế nhưng chúng ta tu học Phật Pháp nhất định phải tín thọ phụng hành. Tín thọ phụng hành là một mà ba, ba mà một, không thể chia thành giai đoạn. Trong kinh Phật thường nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ngài Thanh Lương phê phán Kinh Hoa Nghiêm chia ra bốn phần tính giải hành chứng. Một tức là bốn, bốn tức là một. Trong bốn chữ này, bất cứ một chữ nào cũng đều bao gồm ba chữ kia. Có như vậy thì quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới. thật sự có thể làm được minh tế chúng ách nạn, có nghĩa là giúp cho chúng ta thoát khỏi tất cả tai nạn trong hiện tại. Đây là nói về hoa báo. Phía sau hoa báo còn có quả báo. Quả báo là gì? Là tam đồ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là tam đồ. Quả báo của tam đồ là do tam độc phiền não chiêu cảm biến hiện ra. Do đây mới biết, nếu chúng ta không nhổ trừ tham sân si thì nhất định không tránh khỏi quả báo trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tức phải chịu khổ nạn trong tam đồ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tuyệt đại đa số chúng sanh, tức là nói con người chúng ta, tuyệt đại đa số con người vừa mới rìa khỏi tam đồ đến nhân đạo, thế nhưng trong nháy mắt thì họ lại trở xuống tam đồ. Đây là nguyên nhân gì? Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Năm 2000, do đây mới biết Phật chỉ dạy cho chúng ta đích thật là trí huệ chân thật đối với chúng ta có sự lợi ích chân thật. Ngài hy vọng chúng ta tại trong thập pháp giới phải hướng lên cao, không nên hướng xuống đọa lạc. Tham sân si là tam độc phiền não. Chúng ta mà tiêu trừ được tam độc phiền não thì rất tự nhiên lìa khỏi tam ác đạo. Đọa trong tam đồ là thống khổ nhất. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi đến chỗ cùng cực, các ngài dạy chúng ta thoát khỏi tam đồ khổ. Cho nên trong 48 lời nguyện, nguyện thứ nhất, trong nước không có ác đạo, không đọa ba đường ác. Chúng ta đọc trong bài kệ trước mà đối chiếu với lời nguyện này thì chúng ta sẽ lãnh hội được lòng từ bi của Phật. Diệt chư phiền não ám, ba chữ phiền não ám này cùng với phía trước tam cấu minh ý nghĩa đều giống nhau. Chữ cấu này là nói ô nhiễm, làm nhiễm ô tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Phiền não là chuyên chỉ tham sân si mạng. Nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não quá nhiều, nói không hết. Phật tại trong kinh điển có nói, như trong Du Già Sư Địa Luận có nói, đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại và phân loại. Phân ra có cả trăm loại, Như vậy vẫn còn quá nhiều. Đối với người sơ học mà nói vẫn còn phiền phức. Cho nên Thiên Thân Bồ Tát từ trong Du Già Sư Địa Luận lại quy nạp thành 26 loại, tức 6 loại căn bản phiền não và 20 loại tùy phiền não, thấy đều là đại loại. Sáu đại loại căn bản phiền não, tức là tham sân si mạng nghi và ác kiến. Ác kiến là kiến giải sai lầm. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điều này. Tự mình trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, phải biết ý niệm này là thiện hay là ác. Đoạn ác tu thiện phải từ khởi tâm động niệm hạ thủ công phu. Cách dụng công này là do lịch đại tổ sư đại đức chỉ dạy cho chúng ta. Tu hành phải từ căn bản mà tu. Cái gì gọi là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản. Cổ nhân dùng tỷ dụ để nói vô minh phiền não đã che lấp tâm tánh của chúng sanh, giống như trời dâm mây u ám đầy trời đã che khuất mặt trời vậy. Mặt trời đã bị che khuất, tức là chúng sanh mê muội ngu si, khiến cho không biết gì cả, cho nên gọi là ám. Những lời giáo huấn của Phật thì giống như mặt trời vậy. Trí huệ của Phật, nói trí huệ của Phật tức là chánh trí bát nhã vốn có trong tự tánh, là trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ. Cái trí huệ này có thể phá vô minh phiền não, tức diệt trừ phiền não ám. Nếu không dùng trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh thì quý vị không thể diệt được phiền não. Quý vị đi tham học, dù có học rộng nghe nhiều, thánh nhân gọi là ký vấn chi học. Quý vị thấy được nhiều, nghe được nhiều thì quý vị nhớ được nhiều. Thế nhưng không phải từ trong tự tánh lưu lộ ra, đều là từ bên ngoài đến, gọi là thế trí biện thông. Dù quý vị có tài ăn nói giỏi đi nữa, nhưng phiền não tạp khí của quý vị vẫn chưa đoạn. Hay nói cách khác, quý vị không thể giải quyết được vấn đề sanh tử của mình, tức là quý vị không có khả năng chuyển được nghiệp báo. Cho nên thế trí biện thông chẳng có giúp được gì cả. Chẳng những không thể chuyển được nghiệp báo của mình, giả lại thế trí biện thông sẽ đem lại nghiệp chướng càng nghiêm trọng. Đây là vì sao Phật dạy cho chúng ta nhất định phải cầu trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật từ đâu mà có? Là do trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của quý vị sanh ra, không phải từ bên ngoài đến. Phật tại trong kinh có nói, đều là do trí huệ vốn có trong tự tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra. Ngài cho chúng ta để tham khảo, Ngài có, ta cũng có. Ngài có trí huệ, vì sao ta không có trí huệ? Vì Ngài không có phiền não, còn ta có phiền não. Như vậy thì tự mình mới thật sự ý thức được, ta nhất định phải đoạn phiền não. Nếu đoạn được một phẩm phiền não thì tăng trưởng một phần trí huệ. Trí huệ chân thật của quý vị mới có thể hiện ra. Trí huệ chân thật trội hơn thế trí biện thông rất nhiều. Có thể khiến cho mình được thọ dụng chân thật. Thọ dụng chân thật tức là thanh lương tự tại, có được thật sự khoái lạc. Cho nên lìa khổ được vui, sự vui sướng này cũng không có cách nào diễn tả được. Dù có nói ra, quý vị cũng không có cách nào lãnh hội được. Tại vì sao? Vì quý vị chưa từng trải qua kinh nghiệm này. Quý vị nhất định phải trải qua kinh nghiệm này. Khi quý vị nghe người khác nói thì mới hiểu được. Cho nên nhất định phải hết lòng nỗ lực mà dụng công. Chỉ cần phiền não nhẹ thì tăng trưởng trí huệ. Kế tiếp là khai bỉ trí huệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân. Nhãn là con mắt, tác dụng của con mắt là thấy. Cho nên ở chỗ này, ý nghĩa thật sự của nhãn là kiến. Người thông thường chúng ta gọi là kiến địa và kiến giải. Nhãn là ý nghĩa này. Kiến địa và kiến giải của quý vị đã tràn đầy trí huệ. Vào thời xưa, làm học trò, bất luận thế pháp hay Phật pháp, vị thầy dạy dỗ học trò đối với điều này rất là coi trọng. Tri kiến của quý vị chưa khai, tức quý vị chưa có kiến giải trí huệ, thì quý vị không thể rời khỏi thầy. Người thời xưa gọi là xuất sư, người hiện nay gọi là tốt nghiệp. Xuất sư tức là quý vị có thể rời khỏi thầy, vì trí huệ nhãn của quý vị đã mở. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trí huệ nhãn đã mở, tức là họ đã tốt nghiệp, có thể rời khỏi thầy. Họ có thể độc lập. Lúc đó họ cũng có thể học rộng nghe nhiều. Nếu như trí huệ nhãn của quý vị chưa mở, thì quý vị vẫn phải theo thầy tu học. Thầy chỉ dạy quý vị giống như đi đường vậy. Khi quý vị chưa có khả năng nhận biết đường, thì thầy đi phía trước, quý vị theo thầy phía sau, sẽ không đi sai đường. Thế quý vị rời khỏi thầy thì quý vị nhất định sẽ lầm đường lạc lối. Thế nhưng trí huệ nhãn đã mở thì được. Quý vị đã nhận biết đường, không cần đi theo thầy. Quý vị có thể học rộng nghe nhiều để thành tựu hậu đắc trí. Ngày nay chúng ta tu học, điều khó khăn lớn nhất là khó ở chỗ nào? Là khó ở chỗ không có căn bản trí, tức trí huệ nhãn chưa mở, mà lại trước tiên học rộng nghe nhiều. Không học còn hay hơn học. Tại vì sao? Vì quý vị vẫn còn đơn thuần, vẫn còn thành thật, vẫn còn có thể cứu được. Hãy học rộng nghe nhiều thì trong đầu óc đã đựng lung tung những kiến giải của thế gian, có vô lượng vô biên tà tri tà kiến, trở thành cái gì? Trở thành không còn cứu chữa được. Xã hội hiện nay là như vậy. Cho nên thâm nhập một môn, huân tu lâu dài không phải do tôi nêu ra. Mà là do lịch đại tổ sư đại đức đời đời tương truyền. Nếu trí huệ nhãn chưa mở thì phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đến lúc nào thì mới có thể từ một môn chuyển qua nhiều môn? Khi trí huệ nhãn đã mở thì được. Thì quý vị có thể học rộng nghe nhiều. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, nói thiện tài đồng tử 53 lần tham vọng là nêu gương tu học cho chúng ta thấy. Thiện tài đồng tử làm đại biểu cho học trò. Văn Thù Bồ Tát là thầy của Ngài. Ngài theo Văn Thù Bồ Tát tu học đã mở trí huệ nhãn. Thì Văn Thù Bồ Tát khuyên Ngài đi tham học. Nếu trí huệ nhãn chưa mở thì không có tư cách đi tham học. Điều kiện đi tham học là trí huệ nhãn đã mở, tức là quý vị đã có khả năng trong tất cả các pháp biết phân biệt chân vọng. Quý vị có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt tà chánh, có khả năng phân biệt phải quấy, có khả năng phân biệt thiện ác, thì thầy không giữ quý vị ở lại mà khuyên quý vị mau đi tham học. Tại vì sao? Vì quý vị sẽ không lầm đường lạc lối nữa. Để thành tựu trí huệ viên mãn của mình, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì như lục tổ huệ năng đến gặp ngũ tổ vậy, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ, thấy sắc sanh trí huệ, nghe tiếng sanh trí huệ, ngửi thơm sanh trí huệ, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thấy điều sanh trí huệ, thì quý vị mới có khả năng đi tham học. Nếu như bây giờ chúng ta đi tham học lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì sanh phiền não, mắt thấy sắc, nhìn thấy cái này thì ưa thích liền sanh lòng tham ái, nhìn thấy cái kia thì không ưa thích thì sanh lòng sân hận phiền não, nghe âm thanh này thì thích nghe, nghe âm thanh kia thì không thích nghe, liền sanh phiền não. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ mình là thân phận gì, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thấy điều sanh phiền não thì làm sao được? Đoạn phiền não thì sanh trí huệ. Cái gốc của phiền não là gì? Cái gốc của phiền não là tự tư tự lợi. Người biết tu hành là tu từ căn bản, phải biết nhổ tận gốc phiền não thì cành lá dễ đoạn trừ, rất dễ giải quyết. Nếu không nhổ tận gốc thì chỉ thì không dễ gì đoạn trừ được cành lá. Cho nên trí huệ nhãn là tượng trưng cho Phật tri Phật kiến, chánh tri chánh kiến. Quang minh thân là nói quả báo quý vị đã được quang minh thân. Cổ nhân có giảng rất nhiều về quang minh thân. Cổ nhân nói có ba thứ quang minh: một là ngoại quang minh, hai là pháp quang minh, ba là thân quang minh. Chúng ta thấy hình tượng của Phật Bồ Tát, đặc biệt là trong hình vẽ thì dễ nhìn thấy thân Phật đều có ánh sáng. Gọi là quang minh thân. Cái thân phàm phu của chúng ta có ánh sáng hay không? Cũng có. Chúng tôi đã từng gặp qua những người luyện khí công, họ biết nhìn khí. Trong thân của mỗi một người đều có khí, màu sắc của khí khác nhau. Khí màu đen và màu xám là xấu nhất. Nếu người nào khí màu đen hoặc màu xám thì thân thể của người đó không được khỏe mạnh. Khí màu kim sắc là khỏe mạnh nhất. Khí màu vàng cũng khá lắm, khí màu trắng cũng rất tốt. Khí màu đỏ, màu lam, màu xanh thì thân thể đều có bệnh. Cho nên có thể nhìn thấy được. Người ngoại quốc họ không gọi là khí mà gọi là từ trường, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Tại trong Phật Pháp thì gọi là quang, tức ánh sáng. Thật ra đều cùng một ý nghĩa. Ánh sáng màu sắc đều khác nhau, ánh sáng lớn nhỏ cũng khác nhau. Nếu người nào đã đoạn hết phiền não thì hiện ra tướng hảo quang minh. Cũng là tượng trưng thân thể của người đó rất khỏe mạnh. Đích thật là như vậy. Người thật sự tu hành, trong đàn kinh có nói không thấy lỗi thế gian. Cái tâm đó quả thật rất tốt. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói Bồ Tát ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Không để cho mảy may bất thiện xen tạp. Đây là thuần thiện. Thì thân thể nhất định khỏe mạnh, thì chắc chắn không có bệnh tật. Tại vì sao? Phật tại trong kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm thuần thiện, trong tâm thanh tịnh thì tự nhiên trăm bệnh không sanh. Bệnh từ đâu mà có? Là do tham sân si mạng mà có. Do ý niệm của quý vị tâm nghĩ bất thiện cho nên mới ảnh hưởng sinh lý, mới sanh ra rất nhiều chứng bệnh. Người hiểu được nguyên lý nguyên tắc này, nếu thân thể của chúng ta đã có bệnh, có cần đi khám bác sĩ hay không? Không cần. Có cần uống thuốc hay không? Không cần. Chỉ cần chuyển ý niệm thì được rồi. Tâm liền thanh tịnh, gọi là thiện tư duy. Những tế bào trong thân thể của quý vị đã khôi phục lại bình thường, bởi vì tham sân si mạng đã phá hoại tổ chức những tế bào nên quý vị mới sanh bệnh. Đó là nguyên nhân như vậy. Thế nhưng quý vị đồng tu đã nghe tôi nói như vậy, nếu quý vị có sanh bệnh, tôi khuyên quý vị nên đi khám bác sĩ, cần phải uống thuốc mới được. Tại vì sao? Tôi khẳng định quý vị chuyển không được. Nếu quý vị có bản lãnh chuyển được thì không cần đi khám bác sĩ uống thuốc. Vì quý vị không có bản lãnh chuyển được thì nên đi khám bác sĩ uống thuốc để giúp cho quý vị hết bệnh. Thế nhưng quý vị nên biết, đi khám bác sĩ và uống thuốc chỉ là trợ duyên mà thôi. Điều quan trọng nhất là phải chuyển được ý niệm thì quý vị mới mau chóng khôi phục lại sức khỏe. Phật có quang minh thân, người chân tu hành cũng có quang minh thân. Cũng có người thân thể trong suốt như thủy tinh, như lưu ly vậy. Thân thể trong suốt, đó là tâm của họ thanh tịnh, thì thân thanh tịnh, thân tâm đều thanh tịnh, thì gọi là quang minh thân. Cho nên trong kinh Tư Ích có nói, Như Lai thân tức là vô lượng quang minh tạng. Câu nói này không sai chút nào. Cho nên chúng ta phải cầu chứng đắc pháp thân. Pháp thân là gì? Là thanh tịnh quang minh, không có giới hạn, không có bờ bến, thì gọi là thanh tịnh pháp thân. Pháp thân không có tướng mà có thể hiện ra tất cả tướng. Tướng được hiện ra gọi là báo thân. Tác dụng của báo thân là gì? Là để giúp cho tất cả chúng sanh. Cho nên báo thân có hai thứ, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Bồ Tát trước khi chưa chứng được Phật quả viên mãn, thì báo thân này thuộc về tự thọ dụng. Họ được thọ dụng thấy điều đầy đủ. Nếu chứng được Phật quả viên mãn thì báo thân này cũng thuộc về tha thọ dụng. Ứng hóa thân hoàn toàn là tha thọ dụng. Báo thân của quả địa Như Lai vẫn là tha thọ dụng. Phật độ những hạng người nào mới dùng báo thân? Độ thập địa Bồ Tát cần phải dùng báo thân. Còn như hàng Bồ Tát chưa chứng sơ địa thì Phật dùng ứng hóa thân độ họ. Cái thân thật sự là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân chính là tâm thanh tịnh. Tâm và độ không hai, thân và độ cũng không hai. Cái lý này rất sâu xa. Chúng ta lại xem tiếp một bài kệ. Bế tắc chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Ác đạo tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam ác đạo. Cũng có trong kinh điển đem Atula cũng kể vào ác đạo, thì gọi là tứ ác đạo. Bế có nghĩa là đóng lại, tắc có nghĩa là bích nghẹt. Dùng phương pháp gì để đóng bích? Thì như phần trên có nói, phải đoạn tất cả, tu tất cả thiện, thì quý vị mới có thể đóng bích các cửa ác đạo. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có dạy lý luận và phương pháp, đó là phương pháp hay nhất để đóng bích các cửa ác đạo. Phật dạy cho chúng ta ngày đêm thường nhớ thiện pháp là tâm quý vị thiện, tư duy thiện pháp là ý niệm quý vị thiện, tức tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp là hành vi quý vị thiện. Trong nhà nho nói chỉ ư chí thiện, đây là điều thiện nhất, không gì sánh bằng. Trong A Lại Gia Thức tuy có cái nhân của ác đạo, nhưng bây giờ quý vị đoạn tiệt cái duyên của ác đạo thì đã đóng bích các cửa ác đạo, chắc chắn quý vị sẽ không đọa ác đạo. Chẳng những quý vị sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không bao giờ đọa vào A-tu-la đạo. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu điều này. Thập Thiện Nghiệp Đạo là nền tảng của hành môn. Bất luận tu pháp môn nào, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, thấy đều cùng chung một khoa mục. Bất cứ tu học tông phái nào, pháp môn nào, thấy điều cần phải tu Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Thế Tôn tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta tu thập tu tịnh nghiệp tam phước. Thật tại mà nói, tịnh nghiệp tam phước là học Phật ba điều kiện, cần phải hội đủ ba điều kiện này. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào trong đại thừa hay tiểu thừa, nếu quý vị rời lìa khỏi ba điều kiện này thì quý vị không phải học Phật. Không phải học Phật thì làm gì? Xưa kia lão cư sĩ Lý Minh Nam đã nói một câu rất khó nghe. Ngài nói cái gì? Ngài nói hiện nay trong Phật môn có rất nhiều tín đồ Phật giáo, họ không phải học Phật, họ không chịu đoạn ác tu thiện, tức là họ không tu tịnh nghiệp tam phước. Mỗi ngày họ vào trong Phật môn. Thầy Lý nói những người này họ chơi đùa Phật pháp. Chúng ta nghĩ xem, Ngài nói rất có lý. Chúng ta là đến học Phật, không phải là đến chơi đùa Phật pháp, hoặc là đến tiêu khiển Phật pháp. Thật sự học Phật phải hiểu lý lẽ, phải y giáo phụng hành, phải bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước thì quý vị mới là người chân chánh học Phật. Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Nếu không thực hiện được bốn câu này, tức là thầy Lý đã nói là thuộc loại người chơi đùa Phật Pháp. Chơi đùa Phật Pháp, quả báo đọa vào tam đồ. Quý vị có hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Chúng ta có thường nhớ lời giáo huấn của thầy hay không? Chúng ta lật quyển kinh ra. Đây là lời giáo huấn của bổn sư. Chúng ta tham khảo chú giải của cổ đại đức. Đây là lời giáo huấn của thầy. Quý vị có hiểu rõ ý nghĩa của lời giáo huấn này hay không? Tức là có liễu giải nghĩa lý trong chú giải hay không? Có lòng tin hay không? Quý vị có thể đem lòng tin và liễu giải thực hiện trong cuộc sống hay không? Nếu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải cần người khác đặt ra rất nhiều quy củ để ràng buộc chúng ta, như vậy thì chúng ta rất hổ thẹn. Tại vì sao? Vì chúng ta không có y theo lời dạy của thầy mà làm, cho nên mới phải chịu ràng buộc. Nếu hiểu được lý lẽ của thầy dạy mà chúng ta y giáo phụng hành, thì quý vị là người thiện bậc nhất trong thế gian. Còn ai dám ràng buộc quý vị? Quý vị là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta đọc trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu đầu tiên mà không làm được, cái vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đến khi nào chúng ta mới thật sự vào được cửa Phật, mới có thể bước qua cánh cửa này? Phật dạy từ bi làm gốc. Câu thứ ba là nói phải có lòng từ bi. Lòng từ không giết, tức là từ bi làm gốc. Chúng ta có lòng từ bi hay không? Khi đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, dùng lời hiện nay mà nói, gọi lòng từ bi là ái tâm, tức lòng thương. Hiếu thần, tôn sư, từ bi hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu không tu thập thiện nghiệp, chính là bất hiếu, chính là không tôn sư, không trọng đạo, không có lòng từ bi. Chúng ta phải hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta, ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tức là nhớ thập thiện, tư duy thập thiện, quán sát thập thiện. Phản diện của thập thiện là thập ác. Quả báo của thập ác là trong tam đồ. Quả báo của thập thiện là trong nhân thiên. Đây là nói đến mức độ thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Trong tâm chúng ta phải luôn luôn nhớ thập thiện thì sẽ không tạo nghiệp. Phải để trong tâm hết lòng mà làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta khéo giữ ba nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu, khéo giữ khẩu nghiệp, không chê cười lỗi của người khác. Trong câu này đã bao gồm không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Ba nghiệp thân ngữ ý, vì sao trong kinh Vô Lượng Thọ lại đặt ngữ nghiệp đặt lên hàng đầu? Vì tất cả chúng sanh dễ phạm nhất là khẩu nghiệp, là dễ tạo khẩu nghiệp. Bình thường chúng ta tu tích công đức, nhưng cũng từ khẩu nghiệp đánh mất công đức. Cho nên chúng ta không tích được công đức, đều từ khẩu nghiệp chạy mất công đức, do thái độ chúng ta xử thế đối người mà mất đi công đức. Vì hành vi lời nói của chúng ta rất thô lỗ, khiến cho người ta nhìn thấy trong lòng không vui, ở chỗ này đã làm mất đi công đức. Cho nên tự mình nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp. Vì vậy cổ nhân có dạy, tu hành bắt đầu tu từ chỗ nào? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Câu nói này cũng rất có lý. Câu nói này tương ứng với trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, bắt đầu tu khéo giữ khẩu nghiệp. Phật tại trong kinh đã nói không biết là bao nhiêu lần, Ngài chỉ dạy chúng ta xử sự đối người tiếp vật, lời nói và thái độ phải vui vẻ. Đối xử với mọi người hòa mục, nét mặt của chúng ta tỏ ra hòa mục ôn hòa. Thế nhưng khi chúng ta tiếp xúc với đại chúng thì lại quên hết, vẫn thuận theo phiền não tạp khí của mình như cũ, thì làm sao có được thành tựu? Lúc giảng kinh thuyết pháp thì biết nói, nhưng khi gặp phải cảnh giới thì hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Từ chỗ này có thể nhìn thấy công phu tu hành của chúng ta có đắc lực hay không. Phải thời thời khắc khắc mà thăm dò. Cho nên hai thời tụng niệm sáng tối, thời kinh buổi sáng là đánh thức mình, thời kinh buổi tối là phản tỉnh. Cho dù đã quy định hai thời tụng niệm sáng tối, nếu khảo hạch rất nghiêm khắc mà nói, tùy quý vị đã làm trọn hai thời kinh sáng tối, một thời cũng không thiếu, nhưng quý vị có phải thật sự làm hay không? Chỉ là trời biết, chỉ có trời biết. Nếu thật sự tụng thời kinh buổi sáng thì trong tâm nhớ được những lời dạy trong kinh điển, khi tụng thời kinh buổi tối đọc phần kinh văn từng chữ từng câu, thật sự có thể phản tỉnh kiểm điểm Phật dạy cho chúng ta làm điều gì, chúng ta có làm hay chưa? Phật dạy cho chúng ta không nên làm điều gì, chúng ta có vi phạm hay không? Đó là quý vị thật sự tụng hai thời kinh sáng tối. Làm được hai thời kinh sáng tối như vậy thì quý vị mới không có lỗi với Phật Bồ Tát. Nếu là hữu khẩu vô tâm, chỉ làm theo hình thức tức miệng tức miệng chỉ có đọc lướt qua phần kinh văn thì có lỗi với Phật Bồ Tát, cũng có lỗi với mình. Quý vị tụng niệm là giả không phải thật. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong Tịnh Ngữ ngài dạy cho chúng ta, người học Phật phải thật dụng công. Quý vị là giả dụng công, không phải thật dụng công. Chỉ là thật dụng công, chỉ có thật dụng công thì mới có thể bế tắc trừ ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Thông là thông suốt không trở ngại. Môn là bí quyết để đạt đến. Gọi là thiện thú, mức độ thấp nhất cũng phải đạt đến hai đạo nhân thiên. Trong hai đạo nhân thiên này nhất định phải biết nâng cao cảnh giới của mình. Từ nhân đạo ít nhất phải đạt đến cõi trời dục giới thì quý vị mới thật sự đã có tiến bộ. Từ cõi trời dục giới phải đạt đến cõi trời sắc giới. Đây là tiểu quả nhân thiên, cũng chưa phải là thật sự có thành tựu. Thật sự có thành tựu nhất định phải thoát khỏi tam giới, siêu việt thập pháp giới. Thì mới gọi là thật sự có thành tựu. Cho nên thiện thú môn thuộc về trí thiện. Trí thiện là Tây phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật 48 nguyện, nguyện nguyện đều là độ chúng sanh. Chúng ta không thể phụ lòng ngài. Vị chúng khai pháp tạng, chúng là đại chúng. Quảng thí công đức bảo, khai pháp tạng tức là vì người diễn nói, thọ trì đọc tụng là thuộc về tự lợi, vì người diễn nói là thuộc về lợi tha. Quý vị phải chú ý chỗ này. Vì người diễn nói diễn là biểu diễn, làm ra cho người ta thấy, phải làm tấm gương mô phạm cho người ta thấy thì gọi là diễn. Đời người như tuồng hát, phải diễn một tuồng cho người ta xem, phải học theo Phật Bồ Tát, làm giống như Phật Bồ Tát vậy thì chúng sanh mới biết giác ngộ, mới biết hồi đầu. Còn nếu chỉ biết mỗi ngày giảng không có lợi ích gì, không có người tin, quý vị nhất định phải làm tấm gương, phải thật làm, không thể giả làm. Nếu giả làm sẽ dễ bị người ta phát giác, thì quý vị không đáng giá chút nào. Cho nên phải thật sự làm, thật sự vì chúng sanh. Lời giáo huấn của Phật quý vị phải y giáo phụng hành. Phật dạy Bồ Tát, nói đến người đó ai mà không biết, ai nấy đều biết. Phật dạy Bồ Tát dạy những gì? Dạy tứ nhiếp pháp và lục độ. Thế nhưng có mấy người thực hiện được tứ nhiếp pháp và lục độ? Cho nên chúng tôi phải đem những đạo lý này và chân tướng sự thật này giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho mọi người hiểu. Học Phật nhất định phải y giáo phụng hành những lời giáo huấn của Phật. Đây tức là quảng thí công đức bảo. Quảng là phổ biến, không có ích kỷ, không có mục đích, không có ý đồ. Dùng lời hiện nay mà nói là vô điều kiện bố thí cúng dường, thì quý vị được phước báo rất viên mãn, vô cùng tận. Trong câu quản thí công đức bảo, đặc biệt là nói về công đức. Bố thí cúng dường là có công. Cái công này không bao giờ mất đi, nhất định có quả báo. Báo tức là được. Trong câu này không nói phước báo, mà nói là công đức. Cái đức này nhất định là thiện báo. Trong phước báo thì Lão Tử có nói, trong phước báo có tai họa. Điều này không nhất định. Thế nhưng công đức thì nhất định là thuần thiện, tuyệt đối không có mảy may ác quả báo. Cho nên tu công sở đắc gọi là công đức. Chữ bảo này chúng ta phải chú ý. Bảo là chỉ bảo tạng. Là bảo tạng, là thật sự có thể giúp cho chúng ta giải quyết được hết thảy tất cả vấn đề. Ý nghĩa của chữ bảo này ở đây thì chúng ta có thể lãnh hội được. Bảo là gì? Là pháp môn tịnh độ, là pháp môn tịnh tông. Đây mới là thật sự vô tận công đức bảo. Cho nên tất cả bố thí cúng dường đến sau cùng đều phải quy kết khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn tịnh độ, lão thập niệm Phật, cầu sanh về tịnh độ. Đây mới là giải quyết được một cách triệt để câu quản thí công đức bảo, là nói sự nghiệp của Bồ Tát. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.